Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này của cải của các quốc gia. Tên gốc là An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, là tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị của nhà triết học Scotland Adam Smith, xuất bản lần đầu năm 1776. Đây không phải sách hướng dẫn đầu tư cá nhân, mà là một khảo cứu rộng lớn về cách lao động, trao đổi, vốn, thương mại và thể chế nhà nước tạo nên sự thịnh vượng của một quốc gia. Smith phản bác quan niệm trọng thương cho rằng của cải chủ yếu nằm ở vàng bạc tích trữ. Theo ông, nền tảng thực tế hơn là năng lực sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, rồi phân phối chúng qua thị trường. Tác phẩm nổi tiếng với ví dụ xưởng ghim, qua đó diễn giải lợi ích của phân công lao động. Nhưng cuốn sách cũng bàn sâu về tiền lương, lợi nhuận, địa tô, thuế, độc quyền, thuộc địa và nợ công. Vì vậy, đây là nền tảng của kinh tế học cổ điển, đồng thời là văn bản lịch sử cần được đọc với sự chú ý đến bối cảnh thế kỷ 18. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân công lao động và ví dụ xưởng ghim. Smith mở đầu bằng lập luận rằng sự gia tăng lớn nhất về năng suất thường đến từ phân công lao động. Ví dụ xưởng sản xuất ghim cho thấy một người làm trọn vẹn mọi công đoạn sẽ tạo ra rất ít sản phẩm khi quy trình được chia thành các thao tác riêng. Mỗi công nhân có thể tập trung vào một việc, trở nên thành thạo hơn, giảm thời gian chuyển đổi giữa các việc và dễ sử dụng máy móc phù hợp hơn. Năng suất vì thế tăng lên không chỉ nhờ người lao động làm việc chăm hơn mà nhờ tổ chức công việc hiệu quả hơn. Smith còn gắn mức độ chuyên môn hóa với quy mô thị trường. Một thị trường quá nhỏ không tạo đủ nhu cầu để một người chuyên làm một nhiệm vụ hẹp. Trái lại, giao thương rộng hơn khiến chuyên môn hóa trở nên khả thi và tiếp tục mở rộng sản lượng. Lập luận này giải thích mối liên hệ giữa trao đổi, năng suất và tăng trưởng, thay vì xem của cải là kho báu có sẵn. Tuy nhiên, Smith không hoàn toàn lãng mạn hóa chuyên môn hóa. Ông nhận ra lao động lặp lại quá đơn điệu có thể làm suy giảm năng lực trí tuệ và sự chủ động của người lao động. Vì vậy, ngay trong một tác phẩm thường được gắn với thị trường tự do, ông vẫn dành chỗ cho vai trò giáo dục cơ bản do nhà nước hỗ trợ. Thứ hai, của cải quốc gia là sản lượng hàng năm, không phải vàng bạc. Một đóng góp quan trọng của cải của các quốc gia là thay đổi câu hỏi trung tâm về sự giàu có. Trong tư duy trọng thương phổ biến thời đó, quốc gia được xem là giàu khi nắm nhiều vàng bạc và chính sách thường hướng tới xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu để tích kim loại quý. Smith cho rằng cách nhìn này nhầm lẫn tiền với của cải. Tiền chủ yếu là phương tiện giúp trao đổi thuận tiện, còn nguồn nuôi sống xã hội là dòng hàng hóa và dịch vụ mà lao động tạo ra mỗi năm. Vì thế, năng lực sản xuất, tích lũy vốn và tổ chức lao động quan trọng hơn việc giữ kim loại quý trong kho. Quan điểm này cũng làm rõ vì sao trao đổi với nước ngoài không nhất thiết là thiệt hại. Nhập khẩu có thể giúp người dân tiếp cận hàng hóa được sản xuất hiệu quả hơn ở nơi khác, trong khi nguồn lực trong nước được chuyển sang những hoạt động có lợi thế hơn. Smith không cho rằng mọi giao dịch quốc tế tự động công bằng, nhưng ông phản đối việc đồng nhất lợi ích quốc gia với thặng dư thương mại. Điểm then chốt là đánh giá chính sách theo tác động của nó lên năng suất, mức sống và khả năng sử dụng nguồn lực thay vì theo lượng tiền chảy vào hay đi ra. Cách chuyển trọng tâm này vẫn là nền móng cho việc phân tích thu nhập và sản lượng của nền kinh tế hiện đại. Thứ ba, tự lợi, cạnh tranh và giới hạn của bàn tay vô hình. Smith giải thích trao đổi thị trường bằng việc con người thường tìm kiếm lợi ích của mình, nhưng điều đó không có nghĩa ông coi ích kỷ là chuẩn mực đạo đức duy nhất. Trong giao dịch, người bán muốn có thu nhập, người mua muốn có hàng hóa phù hợp, muốn đạt mục tiêu riêng, mỗi bên phải đưa ra đề nghị mà bên kia thấy có lợi. Từ cơ chế phụ thuộc lẫn nhau ấy, thị trường có thể điều phối nhiều quyết định mà không cần một cơ quan trung tâm ấn định từng việc phải sản xuất. Cụm từ bàn tay vô hình, vốn xuất hiện rất ít trong tác phẩm, thường được dùng để chỉ hệ quả không chủ ý này. Nhưng đọc Smith chỉ như lời biện hộ cho thị trường không giới hạn là giản lược. Ông đặc biệt cảnh giác với độc quyền, đặc quyền thương mại và sự cấu kết của giới chủ nhằm nâng giá hoặc gây bất lợi cho người lao động và người tiêu dùng. Ông cũng hiểu rằng các thương nhân thường có động cơ vận động chính sách theo lợi ích riêng, không đồng nhất với lợi ích công cộng. Cạnh tranh có ý nghĩa khi luật lệ ngăn đặc quyền và khi người tham gia không thể dễ dàng thao túng thị trường. Do đó, cơ chế thị trường trong Smith không phải phép màu đạo đức, mà là một trật tự cần quyền sở hữu, công lý, thông tin và khuôn khổ thể chế để hoạt động tương đối tốt. Sự phân biệt này giúp tránh việc biến một khái niệm nổi tiếng thành khẩu hiệu đơn giản. Thứ tư, giá cả, tiền lương, lợi nhuận và địa tô trong phân phối thu nhập. Smith không chỉ quan tâm đến tổng sản lượng, mà còn phân tích sản lượng được phân chia như thế nào giữa các tầng lớp kinh tế. Trong xã hội thương mại, ông xem tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba dạng thu nhập nổi bật, gắn với lao động, vốn và đất đai. Giá cả của hàng hóa, theo cách trình bày của ông, có liên hệ với các khoản thu nhập này dù giá thị trường thực tế còn biến động theo cung cầu trong từng thời điểm. Smith phân biệt giá tự nhiên, tức mức giá có xu hướng bù đắp tiền lương, lợi nhuận và địa tô thông thường, với giá thị trường có thể cao hoặc thấp hơn do sự khan hiếm hay dư thừa tạm thời. Cách phân tích này cho phép ông xem nền kinh tế như một hệ thống có các động lực phân phối, chứ không chỉ là tập hợp các cuộc mua bán. Ông chú ý đến vị thế thương lượng không cân xứng giữa người lao động và người chủ, vì chủ thường có nguồn lực để chờ đợi lâu hơn khi xảy ra tranh chấp tiền công. Với địa tô, Smith phân tích quyền sở hữu đất có thể đem lại thu nhập không hoàn toàn do nỗ lực sản xuất trực tiếp. Dù nhiều khái niệm sau này đã được kinh tế học phát triển hoặc sửa đổi, phần này vẫn quan trọng vì đặt câu hỏi về ai nhận thành quả tăng trưởng và những quy tắc nào định hình sự phân chia đó. Cuối cùng, nhà nước cần bảo vệ công lý, cung cấp công trình công cộng và thu thuế hợp lý. Quan điểm của Smith về nhà nước thường bị tóm tắt thành nhà nước tối thiểu, nhưng nội dung tác phẩm cụ thể hơn. Ông xác định các nhiệm vụ lớn gồm bảo vệ xã hội trước đe dọa từ bên ngoài, thiết lập và thực thi công lý, cùng việc xây dựng hoặc hỗ trợ những công trình và thiết chế công cộng mà cá nhân khó có động cơ cung cấp đầy đủ, đường xá, cầu cống, cảng. Một số cơ sở giáo dục và các thiết chế phục vụ đời sống chung có thể đem lại lợi ích rộng, nhưng lợi nhuận trực tiếp không đủ để nhà đầu tư tư nhân tự nguyện gánh toàn bộ chi phí. Đây là lý do thực dụng cho hoạt động công, không phải ngoại lệ mâu thuẫn với tư duy thị trường. Smith cũng đề xuất các nguyên tắc đánh giá thuế, gồm tính công bằng tương đối theo khả năng đóng góp, sự rõ ràng về nghĩa vụ, sự thuận tiện khi nộp và chi phí thu thuế thấp. Ông phê phán nhiều đặc quyền và hạn chế thương mại, nhưng không phủ nhận rằng luật pháp và hạ tầng là điều kiện cho tự do trao đổi. Ngoài ra, ông lo ngại nợ công kéo dài có thể chuyển gánh nặng sang tương lai và làm suy yếu nguồn vốn dành cho hoạt động sản xuất. Phần này cho thấy lập luận của Smith là về ranh giới và chất lượng của hành động nhà nước hơn là lời kêu gọi xóa bỏ vai trò nhà nước. Kết luận, của cải của các quốc gia phù hợp nhất với người học kinh tế, lịch sử tư tưởng, chính sách công, kinh doanh và những độc giả muốn hiểu nguồn gốc của nhiều tranh luận hiện nay về thương mại, thuế, cạnh tranh và vai trò nhà nước. Người đọc không nên tìm ở đây một bản thiết kế có thể áp dụng nguyên vẹn cho nền kinh tế thế kỷ 21. Smith viết trong bối cảnh châu Âu trước và trong giai đoạn đầu của cách mạng công nghiệp, khi cấu trúc thị trường, lao động và nhà nước khác đáng kể so với hiện nay. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc rèn cách đặt câu hỏi. Một chính sách có làm tăng năng lực sản xuất hay chỉ bảo vệ một nhóm có đặc quyền? Một quy định có khắc phục trở ngại chung hay tạo thêm độc quyền? Lợi ích của doanh nghiệp có thực sự trùng với lợi ích xã hội hay không? Về mặt trí tuệ, tác phẩm nổi bật hơn nhiều sách nhập môn kinh tế vì nó không tách mô hình thị trường khỏi lịch sử, luật pháp, đạo đức và quyền lực chính trị. Smith trình bày cả sức mạnh của cạnh tranh lẫn nguy cơ do sự cấu kết và chuyên môn hóa cực đoan gây ra. Độ dài văn phong cổ và cấu trúc năm quyển khiến sách đòi hỏi kiên nhẫn, nên một ấn bản có chú giải hoặc bản lược tuyển chọn có thể hữu ích cho người mới. Tuy vậy, đọc trực tiếp vẫn đem lại lợi ích đặc biệt vì nó cho thấy các ý tưởng thường bị rút gọn thành khẩu hiệu thực ra phức tạp và có điều kiện hơn nhiều. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!